ký tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý thính giả. Thiên Hồ Ký tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồ Ký tại Thiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường.
Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh. Người mẹ, không có cái văn chương nào đủ để diễn tả được người mẹ Việt Nam ngoài cái vinh dự cao quý nhất là đã đồng hóa mẹ với đất nước. Mẹ Việt Nam, ai đã dùng ba chữ ngắn ngủi đó mà giá trị hơn cả ngàn bài thơ. Chỉ như thế mới xứng đáng cái hy sinh của mẹ đối với con, của tình mẹ đối với con từ khi con lọt lòng đến khi con trưởng thành, và kể cả con đã già. Ai mà không cảm động khi bà mẹ gần 90 tuổi lặn lội chống gậy mang đồ ăn từ Long Xuyên lên thăm con ở tù ở trại Xuân Lộc.
Ngoại đi thăm ai vậy ngoại?
À, ngoại đi thăm thằng Hai. Thằng Hai, tiếng gọi thật âu yếm của mẹ dành cho đứa con mà thằng Hai năm đó đã 64 tuổi. Thương con, mẹ thương từ đứa con nên đến đứa con hư, đứa con thành công cũng như đứa con thất bại. Vì tâm của mẹ không giới hạn, đứa nào mẹ cũng thương. Người cha cũng thương con, nhưng người cha vẫn thương đứa con thành công hơn. Vì đứa con thành công là ước vọng của người cha, hoài bão của người cha nhiều khi ông không đạt được. Vị trí của người cha nhiều khi làm cho tình thương của ông giới hạn. Người cha cũng xót xa cho đứa con thất bại, nhưng không quý mến nó. Và cũng có nhiều người cha ghét những đứa con hư, nhưng mẹ thì không như vậy. Vì mẹ sống với tâm, không giới hạn, mà cha thường sống với trí, luôn luôn bị giới hạn. Đêm giao thừa nằm nhớ nhà, người tù muốn dùng giây phút yên lặng thiêng liêng đó để trầm tư cho rõ lại thân phận mình và những lỗi lầm của mình trong thời gian qua. Bị cuốn hút bởi cuộc sống với những thành công cũng như thất bại, vui sướng hạnh phúc hoặc chán nản thất chí, người tù đều không có dịp để suy tư. Người tù đã thấy được cái tội lỗi của mình với nhân dân, cái tội buông súng không chiến đấu để bảo vệ cuộc sống tự do, no ấm cho toàn dân. Với người tù ước mơ có dịp chiến đấu trở lại. Gặp gỡ đều đặn các anh em trong nhóm của hội, trước tiên tôi khuyên họ nên đọc sách. Trong nhà văn hóa có nhiều sách. Nếu anh em thấy cuốn Tư Bản Luận khó đọc, thì đọc cuốn sách do Lenin viết, đọc để tìm hiểu thêm về Cộng sản, cần đọc và chỉ đọc Lenin cũng đủ, vì sách của Hồ Chí Minh hay các tác giả miền Bắc chỉ là những sách lặp lại những gì Lenin đã viết. Cộng sản Việt Nam muốn thần thánh hóa Hồ Chí Minh. Ông ta có viết sách, làm thơ, nhưng tất cả ý kiến đều là lặp lại, góp nhặt. Hồ là một người đạo văn, đạo thơ trắng trợn nhất. Ở tù có 40 ngày, ông ta viết tập thơ Ngục Trung Nhật Ký. Khi học đường thi mới biết ông ta cóp đường thi. Có bài cốt nguyên, chỉ sửa lại vài chữ. Ý của ông chỉ lặp lại ý nghĩ của người xưa mà không ghi xuất xứ. Anh em trẻ hầu hết đều chống việc đọc sách cộng sản. Cách thức tuyên truyền cái gì của địch cũng xấu, cũng dở, và ngăn cấm tiếp xúc, tìm hiểu địch là cách thức của đảng cộng sản đối với đảng viên và dân chúng của vùng họ cai trị. Luôn luôn buộc đảng viên và người dân tin vào lãnh tụ và chỉ biết lý luận một chiều. Nhưng phía Việt Nam Cộng Hòa, các chính phủ trước cũng có sai lầm là cấm đọc sách cộng sản, nên sự hiểu biết về cộng sản quá ít. Chúng ta đã theo chính sách giáo dục khai phóng, dân chúng có thể sử dụng mọi phương tiện truyền thông để tìm hiểu, thì không thể ngăn cấm bất cứ điều gì. Trong hoàn cảnh giao thời, tranh tối tranh sáng của lịch sử, dân chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm để học hỏi, họ có thể nhận định chưa chính xác, thì chính quyền cũng không nên ngăn cấm mà chỉ bổ khuyết bằng sự giải thích. Trong nhà tù, những người có ý thức chống cộng càng phải đọc sách của họ và vừa đọc vừa đối chiếu với thực tế, rất dễ tìm ra những sai lầm của họ và hệ thống hóa những điều hiểu biết đó để chia sẻ với nhau. Tôi đã lợi dụng được những bữa cơm, những buổi trưa nghỉ để trao đổi với nhau một số đề tài. Thứ nhất, các lý luận của Karl Marx trong tập Tư bản luận dựa trên sự đơn giản quá mức của sinh hoạt kinh tế vốn phức tạp và sinh động. Do đó, khám phá về thặng dư giá trị không đứng vững đưa đến kết luận về giai cấp bóc lột, và bị bóc lột cũng sai. Vì hiện tại đã cho thấy trong sự giao dịch giữa hai người, hai tổ chức, hai quốc gia có thể đạt được lợi ích cho cả hai bên, chứ không cứ phải một bên có lợi và một bên bị bất lợi. Khối lượng tư bản được sử dụng trong quá trình sản xuất không phải để bóc lột giá trị thặng dư, mà chính yếu là tái đầu tư tạo điều kiện để đẩy mạnh guồng máy sản xuất. Thứ hai, chế độ cộng sản chỉ phát triển tại các nước chậm tiến, nghèo đói, mà không thể phát triển được ở các nước tư bản như Marx và Engels tiên đoán. Tại các nước tư bản, chủ thuyết cộng sản là một tư tưởng đối lập để xã hội tư bản điều chỉnh những nhược điểm của họ, nên các nước tư bản tổ chức xã hội càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, trái với sự tiên đoán của Marx là tư bản sẽ dễ chết. Thứ ba, lợi dụng được hoàn cảnh lịch sử và xã hội đầy bất công của chế độ Sa Hoàng, Lenin thành lập và phát triển đảng cộng sản thành công để cướp chính quyền. Đảng cộng sản và chủ trương bạo lực là phương tiện để các nhà lãnh đạo củng cố chính quyền độc tài của mình, biến người dân thành một công cụ sản xuất. Tập trung dân chủ là một thuật ngữ để biện minh cho tính độc tài. Đấu tranh giai cấp là một đường lối để tiêu diệt kẻ đối lập. Chính quyền cộng sản trở nên lạc hậu hơn chính quyền quân chủ và phong kiến, không giải phóng giai cấp bị bóc lột, mà họ biến đảng viên cộng sản thành một giai cấp mới bóc lột nhiều hơn bất cứ nhân viên các chính quyền từ trước tới nay. Tôn sùng thần thánh hóa lãnh tụ, đảng viên tin tưởng và cuồng tín, đảng cộng sản trở thành một tôn giáo xây dựng trên lòng thù hận. Mọi tôn giáo đều xây dựng trên tình thương đã tồn tại. Tôn giáo xây dựng trên thù hận không thể tồn tại được vì trái thiên nhiên, đi ngược lại tính người và ước vọng của con người. Chủ trương đấu tranh giai cấp từ năm 1976 đã bị một số các đảng cộng sản ở Tây Phương như Cộng sản Ý, Cộng sản Pháp, Cộng sản Nhật là ba đảng cộng sản lớn ở các nước tư bản từ bỏ. Thứ tư, phong trào chống cộng đang âm ỉ không dứt tại các nước Đông Âu, và Hiệp ước Helsinki năm 1976 sẽ tạo điều kiện để các phong trào đó lớn mạnh. Thứ năm, mâu thuẫn Trung Quốc Liên Xô không thể hàn gắn được. Trung Quốc đang đi tìm một đường hướng mới và muốn chứng tỏ mình là một mẫu mực phát triển cho các nước thế giới thứ ba, một chính quyền mạnh và một chủ trương kinh tế cởi mở. Thứ sáu, thuyết bốn thế giới của Brzezinski nhằm đẩy mạnh sự chia rẽ của khối cộng sản. Ba Lan là một điểm quan trọng để thực thi học thuyết đó, vì Brzezinski là người Ba Lan di cư. Thứ bảy, tại Việt Nam, cộng sản dùng chiến tranh giải phóng để ngụy trang cho cuộc xâm lăng của cộng sản quốc tế. Lenin đã viết rõ hai sách lược cách mạng, trong đó cuộc cách mạng dân chủ nhân dân là bước một để đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chiến tranh giải phóng dân tộc là áp dụng linh động chiến dịch đó. Thứ tám, các lý thuyết gia cộng sản đang truyền bá và cổ võ cho lý luận về ba dòng thác cách mạng. Sự tin tưởng này không còn vững vì dòng thác số một, khối cộng sản thế giới, chỉ là một đế quốc do Liên Xô chi phối, đang có nguy cơ tan vỡ vì tinh thần quốc gia của nhân dân Đông Âu luôn luôn muốn nước họ độc lập với Liên Xô, gây ra một sự chia sẻ mà thế giới Tây Phương đang đẩy mạnh, ngoài sự chia sẻ đã có giữa Liên Xô và Trung Quốc. Dòng thác hai, phong trào giải phóng dân tộc sẽ kết thúc khi các nước nhược tiểu độc lập. Thuyết bốn thế giới của Brzezinski cũng giải tỏa không còn tương quan thuộc địa và mẫu quốc. Do đó, các nhà lãnh đạo ở các quốc gia này có tự do chọn lựa mô thức phát triển của họ. Họ không có nguy cơ bị lệ thuộc trở lại mẫu quốc, nên không bị đẩy một cách tự nhiên về phía cộng sản. Dòng thác thứ ba cộng sản mong đợi là các phong trào đòi dân sinh ở các nước tư bản. Hệ thống an sinh xã hội ở các nước tư bản giải quyết hầu hết mâu thuẫn chủ nhân và công nhân, tạo sự gắn bó quyền lợi của công nhân vào nhà máy. Ưu điểm quản trị của Nhật Bản, nếu có đấu tranh chỉ là những phản ứng và đòi hỏi nhỏ sẽ được giải quyết thỏa đáng dưới sự trọng tài của chính quyền. Do đó, những vận động đó không thể là phong trào làm sụp đổ chế độ tư bản như cộng sản mong đợi. Chế độ tư bản không phải là mẫu mực lý tưởng, nhưng so với chế độ cộng sản thì vẫn hơn. Người công nhân trong chế độ tư bản cũng phải làm để phục vụ quyền lợi chủ nhân, nhưng họ được tự do và no ấm. Trái lại, công nhân trong chế độ cộng sản được gọi là làm chủ xã hội, nhưng không có tự do và bị nhà nước và đảng cộng sản bóc lột. Thứ chín, các tác giả cộng sản thường chỉ trích nạn thất nghiệp trong xã hội tư bản. Điều này đúng, nhưng tư bản đã giải quyết một phần nhờ quỹ thất nghiệp và chế độ an sinh xã hội. Chế độ cộng sản tự hào là mọi người có việc làm không bị thất nghiệp, nhưng thực tế nhân công bị bóc lột, lương không đủ sống, làm việc không năng suất, tạo tình trạng thất nghiệp trá hình cho cả xã hội. Trong khi đó, đảng và nhà nước tập trung thành phần ăn bám, không sản xuất quá đông đảo. Thứ 10, về hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam, Việt Cộng sử dụng hữu hiệu lá bài giành độc lập dân tộc, và họ dùng cả viện sử học để lý luận cho tính dân tộc và tự nhận là thành phần yêu nước, trong lúc họ miệt thị các thành phần dân chúng khác. Càng dùng lịch sử để ngụy chứng dân tộc, cộng sản càng đi xa căn bản của họ là chánh sách quốc tế. Khi nhu cầu giải phóng dân tộc không còn nữa, tuyên bố xây dựng xã hội chủ nghĩa, họ đã đi ngược lại, tự mâu thuẫn với quá khứ. Thứ 11, lịch sử Việt Nam không cần thiết phải qua giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa, và Marxist không thích hợp với văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam là một văn hóa hội nhập và lọc lửa của Nho, Thích, Lão và Kitô. Văn hóa Việt Nam không chủ trương độc tôn như Marxist. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc thống nhất. Sự chia sẻ là do các âm mưu của nhà cầm quyền, nên chủ trương phân chia giai cấp, đấu tranh tiêu diệt thành phần dân tộc khác là sai lầm. Xã hội Việt Nam không có giai cấp tính, những thứ bậc trong xã hội thay đổi rất nhanh qua cố gắng của mỗi người. Thứ 12, Hồ Chí Minh là con người cộng sản quốc tế, cũng từ một người yêu nước đi tìm đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ Pháp. Hồ Chí Minh quá tin vào chủ nghĩa cộng sản, và nhờ sự giúp đỡ của cộng sản quốc tế, ông đã đoạt được chánh quyền trong tay thực dân Pháp, lại đưa dân tộc vào con đường nô lệ mới, nô lệ tư tưởng Marxist và nô lệ cho đế quốc Liên Xô và Trung Quốc. Vì Hồ Chí Minh là đảng viên cộng sản quốc tế, nên trong cuộc chiến tranh ý thức hệ sau đại nhị thế chiến, Việt Nam trở nên một chiến trường tranh chấp và thử nghiệm của hai thế lực quốc tế. dân tộc Việt Nam phải điêu linh và chết chóc hàng chục triệu người. Nếu ông Hồ Chí Minh là người quốc gia, việc thu hồi độc lập ở Việt Nam dễ dàng hơn, không tốn xương máu, vì phù hợp với phong trào giải thực kinh nghiệm các nước Indonesia, Malaysia, Miến Điện thu hồi độc lập dễ dàng là một minh chứng. Thưa quý thính giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.